quyển sách Không bao giờ là thất bại, tất cả chỉ là thử thách. Phần 3. Liên hệ 0986219192, 0972161898. Trải qua cuộc hỗn loạn 25 tháng 6 cùng với em trai. Anh trai tôi suy nghĩ rằng dù có làm việc ở các công trình xây dựng thì cũng chỉ đủ để giải quyết miếng ăn, nên đã xin làm thông dịch cho đội công binh của Mỹ. Do làm tốt cho nên nó nhanh chóng được chuyển làm thông dịch cho trung úy Mark Alistair. Mọi việc đều thuận lợi. Ngày 26 tháng 6, em trai In Jong chạy về nhà tôi ở phường Châu Trân. Nó là xe tăng quân Bắc Hàn đã vào tới York Miari. Sáng sớm hôm sau, hai anh em tôi đưa mẹ lúc đó đang ốm lên chiếc xe jeep chạy về hướng Uliro, nhưng xe tăng quân Bắc Hàn đã đến đấy rồi. Thế là tôi quay về nhà và lo liệu mọi tình huống xấu có thể xảy ra. Trước tiên, tôi mang tất cả sách mà In Jong đã mua về từ thời còn du học tại trường Aoyama ở Nhật Bản ra sân đốt. Nghĩ mình là doanh nghiệp nhỏ, không phải địa chủ nên không gặp rắc rối gì, tôi quyết định để gia đình ở lại Seoul. Lúc ấy, lương thực cho những người ở lại trong gia đình còn khoảng nửa bao mì và hai thùng gạo nhỏ. Còn In Jong khi đó là biên tập viên của tờ báo nước ngoài Đông Á Nhật Báo, từng viết về lý lịch của các đại sứ nước ngoài tại Hàn Quốc nên bắt buộc phải chạy nạn. Để em đi một mình, tôi thấy không yên tâm nên quyết định đi cùng. Hai em tôi đi bộ ra đến bến phà Sobingo, cầu sông Hàn đã bị phá hủy. Trời mưa tầm tã nên nước sông cứ liên tục dâng lên, các bãi binh cầm ngược súng cùng với dân chạy nạn sang sông một cách náo loạn. Chỗ ấy chính là con đường Sim Kim, bây giờ đã thành đường cao tốc. Chúng tôi đi bộ theo con đường đó về phía Suwon, thấy mấy binh lính bại trận đang vặt những quả dưa còn chưa chín trong ruộng ăn để lấy sức. Tới Suwon, chúng tôi đón tàu đi tiếp tới Chongam. Ở đây, vì thấy quân Hàn Quốc đã kéo lên nên quân Bắc Hàn không đến nữa, chúng tôi lại đi bộ tới Nongranjin. Tuy nhiên, quân Bắc Hàn đã có mặt ở Nongranjin, thế là chúng tôi đành phải đi bộ trở lại Chongam. Từ đó đi tiếp xuống Daejeon. Khoảng 7-8 ngày thì nghe tin quân đồng minh bị quân Bắc Hàn đẩy lùi, chúng tôi lại đón chuyến tàu cuối cùng xuống Daegu. Tại Daegu, In Jong xin vào làm biên tập cho tờ Đại Hàn Nhật Báo. Tôi chẳng có việc gì làm mà cũng chẳng có gì ăn nên đầu quân vào đội ngũ phân phát báo của quân chủng thông tin chính trị để khích lệ tinh thần chiến đấu của binh sĩ. Không có phương tiện giao thông, ngày nào tôi cũng phải đi bộ miệt mài để phát báo cho quân tiền phương ở tận trong rừng. Trong cảnh khói lửa đạn bom, tờ báo là thứ mà người trông đợi. Nó mang tin tức và hơi thở của cuộc sống đến cho những binh sĩ ở mặt trận. Một hôm tôi đến lấy báo để đưa đi phát thì chẳng thấy tờ báo nào. Hỏi ra mới biết người chịu trách nhiệm phân phát báo đã bán tất cả cơ sở cho cửa hàng đổ phụ. Từ hôm đó tôi chấm dứt chuyện phân phát báo. Nghe tin chiến tuyến Chupulion đã vỡ và quân Bắc Hàn đã tới tận sông Hắc Đông, các nông dân lùa bò sang sông, lần đầu tiên tôi mới biết bò bơi giỏi như vậy. Chúng tôi cũng qua sông, rồi xuống Busan, tình cờ chúng tôi gặp một viên đại úy lục quân làm việc ở trại huấn luyện. Ông ta rủ chúng tôi cùng đi các hòn đảo xung quanh và các thành phố cảng biển để diễn thuyết đề tài. Quân địch chỉ vào được chốc lát, quân Mỹ sẽ đến ngay, vì thế đừng dao động, đừng ngã về phía quân địch và phản bội tổ quốc. In Jong và tôi đồng ý, lên thuyền đi hết chỗ này đến chỗ kia, tập hợp mọi người rồi diễn thuyết một cách tự tin. Chúng tôi đến đảo Cô Xe và ngạc nhiên vì có rất nhiều vị giáo sư đến đó lánh nạn. Họ cũng muốn nghe chúng tôi diễn thuyết. Đứng trước đám đông có cả những vị giáo sư, dù trong bụng rất run thế mà chúng tôi cũng nói chuyện hơn cả tiếng đồng hồ. Bây giờ nghĩ lại kinh nghiệm ấy không thể không buồn cười. Sau đó, chúng tôi dừng thuyền tại Mốc Bô. Tiên đại úy lệnh cho các ngư dân đang phơi cá ở đó chất cá lên thuyền của mình. Những người dân tội nghiệp xin ông ta cho họ để lại một nửa nhưng viên đại úy chẳng hề nghe ai. Còn đánh đập họ và mang tất cả cá lên thuyền của mình. Nhìn cảnh ấy, chúng tôi cảm thấy bất nhẫn và không còn muốn đi theo hắn ta nữa. Những ngày sau đó, hai anh em tôi tìm đến văn phòng đảng Dân Chủ xem có thông tin nào được tiết lộ ra không. Khi đó là tháng 7, chúng tôi đến và thấy những chính khách đang ngồi uống bia và chơi cờ, là một công dân bình thường, vì muốn cống hiến một chút công sức để thể hiện lòng yêu nước của mình mà chúng tôi ra tận tiền tuyến để phân phát báo chí, lên danh trên thuyền để tới từng hòn đảo, nói khẳng cả cổ họng. Thế mà những nhà chính trị vẫn bình thản ngồi uống bia và đánh cờ với nhau. Tôi thấy thất vọng vì họ. Thế rồi chúng tôi nghe tin Busan thất thủ và những chính trị gia ấy đã chuẩn bị tàu bè để vượt biên sang Nhật Bản. Tim tôi như muốn vỡ ra. Lúc này, hai anh em tôi chẳng có một xu trên người, chỉ có một bộ quần áo duy nhất từ hôm rời Seoul. Chúng tôi đúng là những kẻ ăn mày. Tôi đành đi đến tiệm cầm đồ để cầm chiếc đồng hồ đeo tay lấy tiền ăn cơm. Thấy họ trả một món tiền chẳng đáng là bao, chúng tôi đổi ý không bán nữa. Lang thang trên đường, Vô tình tôi thấy Bộ Tư lệnh Quân đội Mỹ đang tấm bảng cần tuyển thông dịch. In Jong nói, anh đừng bán đồng hồ nữa, em sẽ xin vào làm thông dịch. Làm thông dịch cho Mỹ thì chỉ cần những vụn bánh thừa ở nhà ăn của họ cũng đủ giải quyết vấn đề ăn uống của chúng tôi. Viên sĩ quan ở Bộ Tư lệnh Quân đội Mỹ yêu cầu em tôi trình giấy chứng minh. In Jong đưa thẻ nhân viên của tờ Đông Á Nhật báo cho ông ta. Trông thấy tấm thẻ, viên sĩ quan có vẻ hài lòng nên nói với In Jong. Được, bây giờ có nhiều bộ phận cần thông dịch. Anh muốn về bộ phận nào thì tùy anh chọn. Em trai tôi suy nghĩ rằng dù có làm việc ở các công trình xây dựng thì cũng chỉ đủ để giải quyết miếng ăn nên đã xin làm thông dịch cho đội công binh của Mỹ. Do làm tốt cho nên nó nhanh chóng được chuyển lên làm thông dịch cho Trung úy Mark Alister. Mọi việc đều thuận lợi. Ở thời điểm đó, Busan là nơi có nhiều vô số các công việc xây dựng. Trước mắt là xây dựng nơi nghỉ ngơi cho quân đội Mỹ trước khi ra chiến trường. Trung úy Mark Alister bảo em tôi. Tôi chẳng biết ai cả. Anh đi kiếm cho tôi một doanh nghiệp xây dựng có thể làm được những việc của chúng tôi. Chẳng phải người mà anh ta cần chính là tôi sao? Có huynh đai. Thế là tôi đến gặp họ. Anh có thể làm được cái gì? Trung úy hỏi. Tôi có thể làm được mọi thứ. Tôi tự tin đáp. Khi ấy Busan được xem là thủ đô tạm thời và cũng là căn cứ chiến lược cuối cùng. Vật tư quân sự được tập trung nơi đây và bộ tư lệnh chi viện quân đội cũng nằm ở đây. Công việc của chúng tôi là làm ngay một chỗ để cho 100.000 quân Mỹ nghỉ ngơi. Chúng tôi mượn tạm trường học đang nghỉ, chọn sạch một vết sơn cái bức tường, trải gỗ trên nền đất rồi treo bạc lên. Làm việc chẳng nghỉ ngơi, mỗi ngày tôi ngủ không quá 3 tiếng đồng hồ. Còn In Jong, ban ngày làm phiên dịch, hết giờ làm việc thì về làm ở văn phòng của tôi. Thanh niên hồi ấy đều phải ra chiến trường. Tôi may mắn có được giấy chứng nhận là người chịu trách nhiệm xây dựng công trình của quân đội Mỹ nên không phải ra chiến trường. Làm ở Busan chẳng kể ngày đêm khoảng một tháng, tôi kiếm được một khoản tiền khá lớn. Những công trình của quân đội Mỹ chuyển dần ra chiến tuyến. Khi quân đồng minh giành lại được Seoul thì chúng tôi được chọn và cùng lên Seoul bằng xe của quân đội Mỹ. Còn Trung úy Mark Alister theo quân đội Mỹ đến tận Bình Nhưỡng. Về tới nhà mới hay trong thời gian qua nhà tôi bị quân Bắc Hàn chiếm giữ. Mọi người trong gia đình trôi dạt về quê vợ của In Jong ở Jeju, tỉnh Gyeonggi. Trung úy Mark Alister là một người trong sạch, chưa bao giờ ông nhận gì ngoài những lời mời khiêu vũ. Ông đã đóng vai trò to lớn cho sự phát triển của Hyundai. Sau khi được phong đại úy, ông trở về nước một thời gian, sau đó lại sang Hàn Quốc, trở thành thiếu tá lục quân, rồi thành trung tá trước khi trở về nước và không quay lại. Khi ông về hưu, tôi đã mời ông làm việc tại chi nhánh của công ty tôi đóng tại Houston, Mỹ. Mối quan hệ của chúng tôi đến nay vẫn tốt đẹp. Sau này, tôi mời vợ chồng ông sang thăm Hàn Quốc hai lần. Mỗi lần đi công tác sang Mỹ, tôi không quên ghé thăm ông. Tổng thống Eisenhower thăm Hàn Quốc và lời khen tuyệt vời. Với họ, giá cả đi thi công công trình đó không thành vấn đề. Nếu chúng tôi làm được công trình thì giá đến gấp 10 lần họ cũng đồng ý. Thế là tôi ký một hợp đồng kỳ quặc, làm sang nghĩa trang của quân đồng minh trong mùa đông tuyết gió, với mức giá cao gấp 3 lần, một số tiền khá thoải mái. Vào ngay lễ thanh minh, tôi cùng với quân Mỹ quay trở lại Seoul. Bắt đầu có công trình xây dựng sửa chữa doanh trại Bộ Tư lệnh, căn cứ tiền phương của Sư đoàn 8 quân đội Mỹ, bằng việc cải tạo và sửa chữa, quét sơn lại. Đồng thời chúng tôi còn làm cả công trình sửa chữa doanh trại tạm thời của đơn vị sản xuất vũ khí 8029 thuộc sư đoàn này. Khi đó, công ty xây dựng Hyundai trở thành công ty duy nhất đảm trách gần như toàn bộ các công trình xây dựng của Sư đoàn 8. Tháng 12 năm 1952, một tháng trước khi nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ, Eisenhower, người đã hứa kết thúc chiến tranh Hàn Quốc khi ra tranh cử tổng thống sang thăm Hàn Quốc. Ở Seoul, do chiến tranh tàn phá nên không còn một chỗ nào để cho ông ta có thể ở được, sư đoàn 8 của Mỹ quyết định lấy cung Unhun làm nơi cư trú cho tổng thống Eisenhower. Họ yêu cầu tu bổ lại hết cung này trong 15 ngày, từ lắp đặt vòi thoát nước cho nhà vệ sinh, đặt thiết bị sưởi ấm đến trang trí phòng ốc. Thuở ấy, chúng ta thường xây nhà vệ sinh biệt lập chứ chẳng bao giờ xây liền với nơi ở. Cho nên tôi hơi bối rối trong trường hợp này, vả lại tôi cũng chưa từng nhìn thấy nhà vệ sinh kiểu châu Âu, tuy nhiên tôi vẫn nhận lời thử xem sao, nếu hoàn thành công trình trước thời hạn quy định thì quân đội Mỹ sẽ trả công gấp đôi, còn ngược lại thì tôi sẽ phải chịu phạt gấp đôi. Tìm tới vệ sĩ châu Âu mà mình chưa hề thấy chẳng phải chuyện dễ, nhưng tôi vẫn đặt bút ký vào hợp đồng. Đầu tiên, tôi cho công nhân của mình ra tận Yongsan, nơi người dân đã bỏ đi lánh nạn hết, lục lọi tất cả những cửa hàng đồ cũ, mang các thùng nồi hơi sưởi, ống sắt, bồn rửa mặt, bồn tắm, vệ sĩ châu Âu về. Những món hàng mà tôi lấy ở cửa hàng nào, tôi đều viết lên giấy rồi dán lại để họ biết tôi đã lấy những thứ gì, và cho họ địa chỉ để khi quay trở về họ có thể đến chỗ tôi để nhận tiền. Mỗi ngày vật lộn suốt 24 tiếng với công trình, đến ngày thứ 10 thì xong. Kế tiếp là giai đoạn thử nghiệm những bộ phận làm lạnh của nồi hơi và tất cả những điểm nối rò hơi nóng. Trong chốc lát căn phòng như chìm vào đám mây, hai ngày ròng chúng tôi tháo ráp lại tất cả các điểm nối và vá lại nồi hơi, không còn một lỗi nào nữa. Vậy là công trình kết thúc trước thời hạn 4 ngày. Nhìn tôi đi nhận tiền, quân nhân Mỹ đều đưa ngón tay trỏ vào tôi và nói, Hyundai number 1, Hyundai số 1. Nhưng còn một công trình rất thú vị khác đang chờ tôi. Trong thời gian ấy, chúng tôi cũng đang làm công trình xây dựng nghĩa trang của quân đồng minh ở Busan. Giữa thời chiến, các ngôi mộ chẳng có lấy một tấm bia, nghĩa trang hoang vắng ảm đạm như một bãi đất đen. Theo dự kiến, đại diện của các nước tham chiến tại Hàn Quốc trong phái đoàn của Liên Hợp Quốc sẽ đến thăm viếng nghĩa trang, phải gấp rút hoàn tất công trình trước khi họ đến. Bộ Tư lệnh Sư đoàn 8 càng thêm bối rối, thế là trong cái mùa đông giá lạnh, mọi thứ đều đông cứng như vậy, họ đã hỏi chúng tôi có cách nào để có thể làm săn các ngôi mộ được không? Trong lòng tôi thầm cảm ơn họ đã tin tưởng rằng Chung Ju Jong tôi là người có những ý kiến kiệt xuất khó ai sánh bằng. Nhưng điều họ đề nghị tôi làm chẳng khác nào bảo tôi đi tìm trái đầu tiên giữa mùa đông, thế này khiến tôi cảm thấy mờ mịt. Thời gian cũng chẳng có nhiều, chỉ còn 5 ngày nữa, tôi thật bất ngờ và nghĩ đủ mọi cách, có phương pháp nào không nhỉ? Trong đầu tôi lóe lên ra một ý tưởng, tôi hỏi lại rằng họ chỉ cần có màu xanh là được phải không? Đúng như vậy, họ đáp, tôi tin tưởng vào sáng kiến của mình và yêu cầu tiền công cao gấp 3 lần vì phải bao gồm cả tiền sáng kiến nữa. Lúc ấy với sư đoàn 8, giá cả để thi công công trình đó không thành vấn đề, nếu chúng tôi làm được công trình thì đến giá gấp 10 lần họ cũng đồng ý. Thế là tôi ký một hợp đồng kỳ quặc, làm xanh nghĩa trang mộ quân đồng minh trong mùa đông tuyết gió, với mức giá cao gấp 3 lần, một số tiền khá thoải mái. Tôi sai Kim Jong-ru đưa 30 chiếc xe tải đi khắp mọi nơi, mua tất cả những ruộng lúa mì ở vùng Yonan, Namji, sau đó bứng từng cụm lúa mì xanh non về trồng trên nghĩa trang. Chỉ cần mặt đất có màu xanh là chúng tôi đạt được mục đích. Đoàn đại biểu quân đồng minh đến thăm và đặt vòng hoa tại mộ của các binh lính chứ không hề để ý đó là cỏ hay là lúa mì. Những quan chức quân đội Mỹ thì hết sức thán phục. Tuyệt vời, một sáng kiến thật độc đáo. Chỉ có thử thách chứ không có thất bại. Đây chỉ là thử thách chứ không phải là thất bại. Tôi nghĩ cuộc đời không có thất bại. Khi không xem điều gì đó là thất bại thì đó không phải là thất bại. Phải lạc quan và suy nghĩ một cách tích cực. Tháng 6 năm 1953, Hiệp định Đình Chiến được ký kết tạm thời, quân đội Mỹ bắt đầu rút sang Nhật. Chiến tranh rồi cũng có ngày kết thúc, thế nên tôi không thể chỉ dựa vào những công trình của quân đội Mỹ. Tôi bắt đầu tích cực đi tìm những công trình phục hồi của nhà nước, mặc dù biết rằng có thể sẽ bị lỗ nhưng tôi vẫn nhận thầu xây dựng lại văn phòng và phòng sấy khô của nhà máy in tiền vào tháng 10 năm 1953. Tuy nhiên công trình khởi công chưa được 5 tháng thì vào năm sau đó, lệnh đổi tiền khẩn cấp được ban hành, giá trị tiền tệ sụt giảm nhanh chóng, từ 100 won chỉ còn đổi được 1 won, kinh tế Hàn Quốc rơi vào tình trạng hỗn loạn. Dù vậy, tháng 4 năm đó tôi vẫn nhận thầu thêm và bắt đầu công trình phục hồi cầu Koryong trong thời gian 24 tháng, với số tiền là 54 triệu 780 ngàn won. Cầu Koryong nối liền Daegu và Gochang. Và để thảo phạt quân du kích phản loạn ở núi Chili nên việc khôi phục cần tiến hành gấp, đó là công trình lớn nhất của chính phủ tính đến lúc bấy giờ. Chúng tôi trông chờ rất nhiều vào công trình này. Tôi mời ông Kim Jong-pin, người có nhiều kinh nghiệm trong việc phục hồi các cây cầu trước chiến tranh và đã từng làm việc tại công ty xây dựng Nhật Bản Kiyomi, tại ở chi nhánh Triều Tiên, về làm giám đốc điều hành kiêm trưởng ban quản lý công trình. Đồng thời tôi cũng mời ông Lee Jong-sun, chuyên gia xây dựng cầu đã từng tốt nghiệp khoa xây dựng cơ bản trường trung cấp Oseda về phụ trách kỹ thuật và để Oinpo bạn tôi đảm nhiệm khâu kế toán công trình. Nhưng ngay từ đầu, chúng tôi đã gặp khó khăn, chân cầu chỉ còn lại phần cơ bản, còn phần thân cầu thì hư hỏng cứ chìm trong nước, cho nên dù gọi là phục hồi nhưng thực chất là khó hơn xây dựng mới. Độ sâu của sông Nắc Đông cũng chính là trở ngại với chúng tôi, khi mùa đông đến cát dồn lại nên nước cạn. Đến mùa hè thì nước sâu gấp mấy lần mùa đông, chưa kể đến toàn bộ thiết bị công trình chỉ gồm một chiếc cần cẩu 29 tấn, một chiếc xe trộn bê tông và một máy bơm. Chưa hề có kinh nghiệm làm các công trình lớn, lại thiếu máy móc thiết bị nên đại bộ phận của cây cầu được xây dựng theo kiểu thời nguyên thủy là dùng sức người. Khởi công đã được một năm nhưng chúng tôi chưa đóng được chân cầu nào. Trong thời gian đó giá vật tư biến động mạnh, giá dầu dự tính ban đầu khoảng 700 won, mà năm sau tăng lên 2.300 won. tất cả các vật liệu khác giá tăng lên tới 120 lần, tiền lương công nhân cũng tăng theo từng ngày. Thêm vào đó, tính toán công trình, nhà máy in tiền chúng tôi bị lỗ 70 triệu won. Bao nhiêu tiền mà chúng tôi kiếm được từ các công trình của Mỹ gần như bù hết cho công trình nhà máy in tiền. Tình hình tài chính của công ty tụt xuống tới đáy, các công nhân bãi công là tiền lương, công trình thì cứ kéo dài ngày ra. Với tôi, uy tín chính là tài sản của người kinh doanh, chính vì vậy dù có lỗ thì cũng phải giữ lời hứa, nhất định phải hoàn thành. Ngày nào tôi cũng chạy mọi nơi để vay vốn nhưng chẳng có kết quả gì, đương nhân viên không trả được, văn phòng thì ngày nào cũng ầm ĩ vì các chủ nợ đến đòi, học phí cho em trai tôi là Sejong đang được học tại Mỹ cũng chẳng có mà gửi. Tôi vốn là người lạc quan trong mọi hoàn cảnh, vậy mà lúc đó cũng thấy cùng đường, dù thế nào thì cũng phải hoàn thành công trình cầu Corion, làm ăn thất bại thì có thể vươn lên lại, chứ làm người một lần đánh mất uy tín coi như mất tất cả, dù có thế nào cũng phải xem đây chỉ là sự thử thách, nếu giơ tay đầu hàng ngay và chần chừ thì sẽ thất bại mãi mãi. Trong sách Thái Căn Đàm có câu, đắc ý chi thời, đình sinh thất ý chi phi, nghĩa là con người khi thành công thì cái rễ của thất bại nảy mầm. Lần này tôi thất bại, nhưng lần sau họa sẽ thành phúc. Tôi tập trung các em lại, bàn với Cha Ki-ho và em rể Kim Jong-ru quyết tâm bán nhà của tất cả mọi người để giải quyết. Các em tôi muốn giữ lại một gian nhà để thờ cúng tổ tiên nên tôi đã bán xưởng sửa chữa xe ô tô phường Cho-chon. Bán cả ba căn nhà được 99 triệu 700 ngàn won, chúng tôi bổ sung thêm vào số vốn ban đầu của công ty xây dựng Hyundai là 300 ngàn won thành 100 triệu won. Nhằm khắc phục công trình phục hồi cầu Corion đang rơi vào tình trạng trì trệ. Tiền bán nhà chúng tôi dành để trả nợ hết nên vẫn phải đi vay. Lãi vay phải trả hàng tháng là 18%, mỗi năm sau tiền vay tăng lên thành gấp đôi. Tháng 5 năm 1955, công trình cầu Corion đầy ác mộng của tôi đã kết thúc muộn 2 tháng so với thời gian hợp đồng trong tình trạng tồi tệ nhất. Chúng tôi lỗ mất 65 triệu won, trong khi số tiền hợp đồng chỉ có 54 triệu 780 ngàn won. Chúng tôi mệt mỏi và đuối sức đến nỗi sau khi kết thúc công trình cũng không còn sức để mang các thiết bị máy móc về. Các chủ nợ thì cứ vây kiến như đàn ông nổi giận. Những công ty cùng ngành lâu nay vẫn coi Hyundai như cái gai trong mắt được dịp hả hê trước thử thách này của tôi. Trong đội ngũ công nhân cũng có nhiều người nói rằng, ông thầu chỉ học hết cấp 1 mà dám nhận công trình dài 2 năm ấy đã sai lầm khi bỏ qua mức lạm phát trong việc tính hợp đồng, và rằng học lực ấy thì làm gì biết đến lạm phát. Trong tình trạng hỗn loạn của Hàn Quốc lúc ấy, khó mà dự đoán được lạm phát. Khi ký hợp đồng, tôi nghĩ rằng công trình có thể kết thúc một cách thoải mái trong vòng 1,5 năm và giá vật tư tăng gấp đôi là nhiều. Bản thân tôi không có kiến thức bài bản về kỹ thuật, đồng thời cũng sai lầm vì không lường trước tình trạng thiếu thốn thiết bị của Hàn Quốc. Đó là nguyên nhân thất bại của công trình cầu Corion. Tôi đã trả học phí cho bài học này quá đắt. Tôi bỗng nhớ đến câu thơ của Lý Bạch. Vân tịnh giang không xứ, vô nhân nguyệt bạch cao, mây lặng bờ sông vắng, chẳng thấy người đâu, chỉ có trăng sáng ở trên cao. Như tôi không thấy tuyệt vọng và cô đơn đến mức ấy, ngược lại tôi nhận định rất rõ ràng vị trí của mình trong kết quả. Trước tiên tôi phải trả nợ từ hai công trình này, không thể mang tiếng Chung Chu Jong sống bằng nợ được. Đây là thử thách chẳng phải thất bại, tôi nghĩ cuộc đời không có thất bại, khi không xem điều gì đó là thất bại thì đó không phải là thất bại, phải lạc quan và suy nghĩ một cách tích cực. Giờ đây, tôi mới nhận ra trang thiết bị đóng vai trò quan trọng trong ngành xây dựng như thế nào. Chính phủ cũng biết công ty chúng tôi đã lỗ vì công trình này, khó khăn này nhất định sẽ chuyển họa thành phúc. Vậy mà phải mất 20 năm tôi mới trả hết nợ công trình cầu Corion, những năm tháng dài của thời kỳ quan trọng đã tiêu phí vào việc trả nợ. Chuyển họa thành phúc, nhưng trang thiết bị là vấn đề. Công ty xây dựng Hyundai được chú ý từ tháng 9 năm 1957, tức là khi chúng tôi nhận thầu công trình cầu đường bộ bắc qua sông Hàn. Sau công trình phục hồi cầu Corion, chúng tôi được chú ý nhiều hơn vì đó là công trình lớn nhất từ trước đến nay. Với quyết tâm chuyển họa thành phúc từ công trình cầu Corion, tôi bảo em mình là In Jong khi đó đang tập trung vào việc xuất bản tạp chí quay trở lại công ty. Chúng tôi bán 3 chiếc thuyền gỗ và xưởng sửa chữa xe ô tô Jorian nhằm tăng vốn cho công ty xây dựng Hyundai. Một trong những bài học xương máu mà tôi rút ra từ công trình cầu Corion là chú ý đến thiết bị. Chính vì vậy, mục tiêu trước mắt của tôi là giải quyết vấn đề thiếu thiết bị. Tôi nghĩ rằng nếu có ý chí và lòng can đảm thì có thể giải quyết được mọi việc dù khó khăn đến mấy. Trong kinh thi có câu, bất cảm bạo hổ, bất cảm mang hà. Không có lòng dũng cảm thì không thể bắt được hổ, không có lòng dũng cảm thì không thể vượt được sông lớn. Thật may mắn, Chúng tôi có lợi thế là công ty xây dựng duy nhất trong nước đã đăng ký mua thiết bị hóa giá của sư đoàn 8 của Mỹ. Những công ty xây dựng khác không thể tự mình tiếp xúc với các đơn vị quân đội Mỹ, vì thế họ phải mua máy móc thiết bị kém chất lượng qua các thương nhân với giá đắt. Còn chúng tôi thì tuần nào cũng nhận được giấy thông báo về việc hạ giá của họ. Tôi cùng với Lee Ki-hong, trưởng phòng vật tư đứng ra lựa chọn thiết bị. Ngày xưa, khi còn ở công xưởng sửa chữa ở phường Shinson, mỗi khi có nhiều việc tôi vẫn thường cùng làm việc với anh em công nhân vào ban đêm, vì vậy tôi cũng nắm vững nguyên lý và chức năng của xe ô tô, cũng như hoàn toàn hiểu về đặc điểm của từng loại sắt. Công trình của quân đội Mỹ khác với công trình xây dựng cầu thời chiến, tôi nhận ra rằng ngoài kế hoạch công việc và phương pháp thi công, các trang thiết bị cũng phải tuân theo những quy định một cách nghiêm khắc. Nhìn vào xu thế phát triển và kinh nghiệm đắng cay của mình thì không thể phủ nhận vai trò của thiết bị trong sự thành bại của công việc xây dựng của Hyundai. Chính vì vậy, tháng 5 năm 1957, tôi đặt văn phòng chính ở xưởng sửa chữa xe, giao nhiệm vụ quản lý cho Kim Jong-su, nhận sửa chữa lắp ráp và cải tạo thiết bị mua vào. Từ năm 1954, các công trình phục hồi tái thiết phát triển một cách mạnh mẽ, do có vốn viện trợ của Mỹ. Và không ngoài dự đoán, công trình phục hồi cầu Corion tuy lỗ vốn nhưng giúp chúng tôi có thể nhận thầu các công trình do nhà nước phát thầu về sau. Khi đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ muốn giao công trình xây dựng cầu sông Hàn cho công ty xây dựng cơ bản Cho Hong, còn Bộ trưởng Bộ Tài chính, nơi có thẩm quyền giao công trình thì muốn giao cho công ty chế tạo Hong Quan. Chẳng bên nào chịu nhượng bộ. Thời gian dự định thực hiện kéo dài thêm một năm mà vẫn không đạt được thỏa thuận nào, cuối cùng phải tiến hành đấu thầu. Khi đó, công ty Hong Hoa vừa trúng thầu với giá 100 won, mức giá chỉ bằng 1/4 giá taxi từ thành phố ra sông Hàn. Họ tuyên bố sẽ hoàn tất công trình từ thiện này. Các doanh nghiệp cùng đứng thầu đều cười một cách cay đắng, cả tôi cũng vậy. Nhưng sau đó đột nhiên có sự biến đổi. Bộ trưởng Bộ Nội vụ là người sẽ bóp gói thầu. Ông ta tuyên bố chính thức là công ty Hong Hoa không thể nhận công trình từ thiện này mà muốn rút lui. Như vậy, Hyundai nhiễm nhiên trúng thầu vì là công ty có mức thầu thấp thứ hai. Công trình này tôi lãi tới 40%, hoàn toàn thoát khỏi cơ ác mộng cầu Corion, lọt vào nhóm 6 công ty lớn nhất, dẫn đầu là công ty công nghiệp Daedon, tiếp theo là công ty xây dựng cơ bản Cho Hong, công ty xây dựng Phúc Đôn, công ty xây dựng Daerim, công ty xây dựng Hyundai, công ty xây dựng cơ bản Sampo. 6 công ty này và trên dưới 1.000 công ty xây dựng khác cạnh tranh với nhau. Trong ngành xây dựng, việc cạnh tranh diễn ra một cách khốc liệt, có trường hợp bị giám đốc công ty cạnh tranh bắt giữ. Còn tôi suýt nữa phải nếm mùi lao tù vì vụ Midopa. Đó là vụ sửa chữa tòa nhà đang được dùng làm hội quán của Hiệp hội Thương mại sau khi xảy ra hỏa hoạn. Ông Yun Suk Yeon đứng ra thuê rồi tìm người sửa chữa lại để làm văn phòng bất động sản đại hàng. Hyundai nhận việc sửa chữa, không lấy công bằng tiền mặt mà bằng cổ phần của công ty Midopa. Không lâu sau, Phó Chủ tịch Quốc hội ra lệnh bắt giữ người thuê và người sửa chữa tòa nhà đó. Cũng may là người ta kết luận đây là vụ án dân sự chứ không phải hình sự nên tôi qua được. Trong thời kỳ đình chiến, các công trình của quân Mỹ ở trong tình trạng trì trệ suốt một thời gian dài, đến tháng 7 năm 1954, cùng với chính sách trang bị hạt nhân cho quân đội Mỹ và tăng số quân Mỹ tại Hàn Quốc, các công trình xây dựng tạm thời của họ bắt đầu sôi động trở lại. Để ứng thầu các công trình của Mỹ cần phải rất cẩn thận và có năng lực dự trù kinh phí tốt, không giống như cách bỏ thầu của chính phủ Hàn Quốc là ứng thầu với giá thấp nhất sẽ trúng thầu. Với các công trình quân đội Mỹ ngoài mức giá thấp còn phải trình phương án dự trù kinh phí cụ thể. Tôi giao việc soạn thảo kinh phí dự trù cho Lee Jong-sun và Lee Sun-lim, sau này giao cho Won Ki-tae. Thời kỳ lúc mới bắt đầu xây dựng các công trình cho quân đội Mỹ, chúng tôi không đủ năng lực để hiểu thiết kế bề mặt cũng như kế hoạch và phương pháp thi công của họ. Phải nghe theo sự chỉ đạo của viên quản lý người Mỹ thông qua phiên dịch, sau đó mới chỉ đạo lại cho các kỹ thuật viên. Chúng tôi không thể tự ý làm gì. Những kỹ thuật viên của công ty chúng tôi kinh nghiệm thực tế thì nhiều nhưng ngoại ngữ và lý thuyết sách vở thì kém, vì thế bản kế hoạch và phương pháp thực hiện bằng tiếng Anh thì họ tưởng là giấy gói bản thiết kế bề mặt, thậm chí còn dùng làm giấy để nhóm lửa. Thật là dở khóc dở cười, vậy mà đến tháng 6 năm 1959, Hyundai đã nhận thầu công trình phục hồi bến đỗ thứ nhất ở Incheon do công binh quân đội Mỹ phát thầu, là công trình lớn nhất từ ngày thành lập nước. Đúng nơi này cách đây 26 năm, lúc mới 19 tuổi. Tôi đã tìm những công việc lao động chân tay vất vả gian lao, để mỗi ngày kiếm đủ 3 bữa cơm. Quá khứ chợt ùa về trước mắt, nhưng tôi không có thời gian để đắm chìm vào nó. Những ngọn núi chúng tôi sắp phải vượt qua vẫn còn nhiều lắm. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này tôi thuê phiên dịch để dịch bản kế hoạch và phương pháp thi công từ tiếng Anh. Tưởng rằng như thế là xong, Nào ngờ bản dịch không chính xác làm cho việc đối chiếu còn khó hơn là xem thẳng từ bản tiếng Anh. Đồng thời việc bổ sung những thiết bị để đảm bảo các nội dung quy định về máy móc ghi trên bản kế hoạch và phương pháp thi công cũng là một vấn đề. Đến giai đoạn phải treo lại cổng 110 tấn và cổng chắn nước, thế mà chúng tôi chẳng tìm đâu ra cái cổng 110 tấn nào cả. Suy nghĩ mãi, cuối cùng tôi huy động hai cái cổng 60 tấn, chuyển dịch một cách vất vả nhưng lại không đúng vị trí, thêm vào đó là điều kiện địa hình xấu, thậm chí không cẩu lên được nữa, đúng là khó khăn chồng chất khó khăn. Nhưng cuối cùng, nhờ ý kiến của Wong Kite mà chúng tôi đã tìm được giải pháp, lợi dụng lúc triều xuống chúng tôi kéo cổng sắt xuống tận đảo Mido, đến lúc triều lên thì nó cũng được kéo lên vị trí đó nhờ phụ lực của thủy triều. Từ những năm 1950 cho đến những năm 1960, khi mà số lượng những công trình xây dựng của Mỹ giảm xuống thì không chỉ chúng tôi mà cả những công ty xây dựng khác gặp thật nhiều khó khăn. Năm 1958, khi nhận làm công trình trải nhựa cho đường băng của căn cứ không quân ở Osan, người ta quy định là khi trải bê tông thì nhất thiết phải có máy trộn bê tông chuyên dụng loại lớn. Lúc ấy, dân xây dựng chúng tôi thường trộn bê tông trên nóc rồi làm tại chỗ, chứ có bao giờ thấy máy trộn như họ nói. Sau khi nghe ngóng, chúng tôi biết có một công ty của Mỹ tên là Bino đang xây dựng tòa nhà Usom có máy trộn bê tông loại lớn. Quân Kite trèo lên từng công trình xây dựng Usom nhìn trộn hình dạng của nó. Sau đó chúng tôi nhờ một tay quản lý của công ty Bino cho Kim Jong-ju, ông tiến sĩ chỉ cần nhìn bên ngoài là biết bộ phận bên trong máy, vào xem rồi tự chế tạo máy trộn bê tông để dùng cho các công trình xây dựng lớn. Trong quá trình thi công các công trình xây dựng bến đổ thứ nhất tại Incheon và công trình đổ nhựa đường băng sân bay Osan, ngoài vấn đề nan giải là thiếu máy móc thiết bị, chúng tôi còn gặp mâu thuẫn với cố vấn kỹ thuật người Mỹ về quản lý chất lượng, công trình và thường xuyên bị kiểm tra bất cứ lúc nào. Hai công trình này là hai trường học lớn đối với tôi. Với toàn thể nhân viên của Hyundai, chúng tôi đã phải huy động tối đa các nguồn lực của mình. Sách luận ngữ đã dạy rằng, bất sĩ hạ vấn, vì học hỏi những người trẻ hơn, có địa vị thấp hơn mình những điều mình không biết, không có gì là xấu hổ. Trong quá trình xây dựng hai công trình trên, chúng tôi đã học được rất nhiều từ những chuyên gia kỹ thuật người Mỹ, từ việc thiết kế đến các cách quản lý chất lượng công trình. Thành bại của cuộc đời chính là ở hành động và thời gian. Con người luôn luôn muốn lười nhác ở một mức vừa phải nào đó, muốn vui ở một mức vừa phải nào đó, và muốn thoải mái ở mức độ vừa phải nào đó. Tuy nhiên, không gì lãng phí bằng để thời gian trôi đi mà không làm gì cả. Trong tình hình sản xuất xi măng trong nước đang thiếu hụt trầm trọng, vậy mà đơn xin vay vốn để xây dựng nhà máy xi măng của chúng tôi vẫn bị từ chối. 4 năm sau, tức tháng 2 năm 1962, giấy phép vay vốn mới có và đến tháng 7 năm đó, nhà máy xi măng Danjiang bắt đầu khởi công. Quá trình xây dựng nhà máy xi măng Danjiang trong tình cảnh khó khăn ấy thật đáng nhớ. Đến nỗi công nhân của nhà máy phấn khích ví von đây là phong trào ngày 1 tháng 3 của công ty xây dựng Hyundai. Họ phấn khích vì nó có ý nghĩa rất lớn. Giờ đây nguyên liệu xây dựng đã được nội địa hóa và hệ thống chứ không dựa vào nhập khẩu như trước đây. 24 tháng trời kể từ ngày khởi công cho đến ngày hoàn công, cuối tuần nào tôi cũng bắt tàu đêm ở ga trong Rangri xuống công trường. Thợ ấy công nhân nhà máy gọi tôi là con hổ. Cứ chiều thứ sáu đến là họ hỏi nhau, hổ đến chưa? Một hôm, tôi chợp mắt và ngủ quên trên tàu. Khi tỉnh lại thì thấy tàu đã vượt qua ga Sam Gok, đi khỏi ga Danjiang. Tôi vội vàng nhảy khỏi đoàn tàu đang chạy, mò mẫm giữa đêm tối, vượt qua cây cầu Chinh Cưng, qua con đường núi khoảng 30 dặm, đến sáng sớm hôm sau thì tới nhà khách của công ty. Tất cả nhân viên đang ăn sáng trong nhà ăn tập thể. Họ tròn mắt ngạc nhiên khi thấy tôi xuất hiện vì nghĩ là tôi không đến. Chủ nhật hàng tuần, tôi đều gọi điện đốc thúc, thỉnh thoảng còn kiểm tra cụ thể. Có lần một nhân viên thi công chứ không phải là người có trách nhiệm trả lời điện thoại nhấc máy và trả lời không biết. Tôi bực quá hét to khi anh ta hoảng sợ bỏ chạy và quên cả gác ống nghe. Cứ mỗi lần đến giờ tôi xuất hiện ở công trường là có ai đó nói to, lệnh báo động tấn công. Họ đều sợ vì tôi đốc thúc công trình quá gắt gao. Bẩm sinh tôi đã ghét những người lười biếng. Con người luôn luôn muốn mình lười nhác ở một mức vừa phải nào đó, muốn vui ở một mức vừa phải nào đó và muốn thoải mái ở một mức độ vừa phải nào đó. Tuy nhiên không gì lãng phí bằng để thời gian trôi đi mà không làm gì cả. Với một doanh nghiệp thì điều đó hoàn toàn đúng, có hành động thì mới có kết quả. Chỉ tập trung những người có đầu óc thông minh lại ngồi với nhau và suy nghĩ không thôi thì doanh nghiệp không thể lớn mạnh được, phải hành động. Ví dụ như khi bạn muốn gặp một ai đó, thử so sánh giữa hai sự việc. Cùng với suy nghĩ là hành động tức thời đứng dậy đi gặp với việc nghĩ nhưng chần chừ trong hành động và một tiếng đồng hồ sau mới thực hiện. Tuy không thấy được sự khác nhau mà khoảng thời gian một tiếng đồng hồ ấy mang lại, nhưng sự khác nhau của việc thực hiện ngay và một tiếng đồng hồ sau mới thực hiện lại rõ ràng, nó quyết định đến sự thành bại của công việc. Với tôi, khi giao một công việc cho nhân viên dù khó khăn đến mấy cũng không cho thời gian dài, vì nếu cho họ thời gian dài thì họ sẽ lùi lại ngày mai, ngày kia, khi có việc khác thì lại vội vàng cuốn lên và cuối cùng là than phiền về công việc. Như vậy thì kết quả chẳng ra gì, cứ nối tiếp nhau mà đến. Tôi không chỉ đốc thúc những nhân viên ở công trường xây dựng, mỗi ngày tôi đều đến công xưởng công nghiệp nặng ở phố 4 Gwanghwamun Ro, có ngày tôi đến 2 lần. Có nhân viên đã vì tôi mà hùng vía bắt tán vì cứ nghĩ là hôm nay tôi đã đến rồi, nên ngày mai mới đến nữa và để công việc đến ngày hôm sau mới làm. Chính nhờ việc kiểm tra và huấn luyện nghiêm túc, sự đốc thúc không mệt mỏi của tôi mới có được Hyundai như ngày hôm nay. Người nước ngoài khi tham gia hội nghị thường cho các nhân viên trên 55 tuổi đến trước 4 ngày, còn những người trẻ hơn thì đến trước 2 ngày. Họ muốn nhân viên của mình thích ứng với sự chênh lệch về múi giờ giữa các nước và có thể bước vào bàn đàm phán với tinh thần minh mẫn. Chúng tôi thì không như vậy. Chúng tôi đến ngay ngày hôm ấy, vừa đến nơi là bước luôn vào bàn hội nghị và chẳng quan tâm đến chuyện khác biệt về múi giờ, lấy lại tinh thần và tiến hành đàm phán một cách thành công xuất sắc. Tôi không phải là trường hợp ngoại lệ. Dù phải đi công tác châu Âu hoặc Mỹ một tuần mới về, nhưng ngày hôm sau là đi làm ngay. Tất nhiên không phải là tôi không có lúc mệt, nhưng vì để trở thành một nhà kinh doanh trong tương lai thì không thể không huấn luyện nhân viên của mình. Các doanh nghiệp của đất nước Nhật Bản sát cạnh Hàn Quốc tự đặt ra các triết lý kinh doanh của mình từ cách đây rất lâu, và đó là lý do họ chẳng bao giờ gục ngã. Trí tuệ và năng lực của chúng ta dù có xuất sắc đến đâu cũng không thể theo kịp 100 năm của họ. Muốn theo kịp họ thì ngoài cách tăng thời gian làm việc so với họ, chúng ta phải bồi dưỡng những doanh nghiệp có năng lực và tinh thần tiến thủ. Mỗi ngày, chúng ta phải đổi mới. Nếu ngày hôm nay vẫn như ngày hôm qua, ngày mai vẫn như ngày hôm nay là chúng ta đã lùi bước. Ngày hôm nay phải thật phát triển hơn ngày hôm qua, ngày mai phải phát triển hơn và mới hơn hôm nay. Đó mới là một cuộc sống có ý nghĩa và như thế mới khiến xã hội loài người phát triển và hoàn thiện hơn. Sự đốc thúc hàng ngày của tôi chính là động lực thúc đẩy cho nhân viên, cho chính tôi, xã hội và đất nước chúng ta ngày càng đổi mới. Ngày nay, những người đóng vai trò chủ chốt tại công ty Hyundai không có ai chưa từng hoàn lương làm việc ở các công trình xây dựng. Tất cả những người lãnh đạo của các doanh nghiệp trực thuộc hầu hết xuất thân từ ngành xây dựng. Ở những công trình, họ được tôi rèn luyện, và tôi tin rằng người có kiến thức và ý chí tiến thủ thì việc nào cũng có thể làm được. Thời gian thi công nhà máy xi măng rút bớt được 6 tháng, đến tháng 6 năm 1964 hoàn công và năm 1971 thì trở thành công ty cổ phần xi măng Hyundai. Sản phẩm của nhà máy xi măng mang nhãn hiệu Con Hổ đã góp phần vào sự giảm giá thành trên thị trường và nhanh chóng đưa nhà máy trở thành một trong những doanh nghiệp ưu tú nhất. Thử thách trong môi trường cạnh tranh khốc liệt của thị trường xây dựng ở nước ngoài. Tôi luôn nghĩ mình phải làm việc với cường độ cao và chấp nhận mạo hiểm. Cốt lõi để có thể mở rộng doanh nghiệp là vấn đề cách mạng kỹ thuật, và để thực hiện điều đó tôi chẳng từ một sự mạo hiểm nào. Mạo hiểm đem lại sức mạnh cho một tổ chức lớn, điều ấy để trở thành kim chỉ nam cho sự biến chuyển của Hyundai. Sau cú sốc từ công trình cầu Corion trên sông Nắc Đông, công ty như đứng trên bờ vực thẳm. Sau sự kiện ngày 19 tháng 4, với sự thành lập của chính phủ mới, một lần nữa chúng tôi lại lao đao vì tài sản bị xem là bất hợp pháp, liên quan đến chính trị. Thỏ ấy, không có bao nhiêu doanh nghiệp dân sự và họ cũng không có nhiều vốn. Những công trình lớn đều do các công ty nhà nước đảm nhiệm, một số doanh nghiệp kiếm tiền bằng cách dựa dẫm vào các thế lực chính trị. Vì vậy tiếng xấu cứ vang xa, nhiều trường hợp không phải như vậy cũng vạ lây. Là một doanh nghiệp chân chính, ai cũng muốn được đánh giá là phát triển bằng chính sức mình, bản thân tôi cũng vậy. Thực sự tôi rất ghét sự hiểu lầm của xã hội và dư luận nói rằng cấu kết với chính quyền. Lúc đó, một số công trình lớn như xây dựng trạm phát điện, nhà máy phân bón, nhà máy công nghiệp đều do các công ty nước ngoài đảm trách vì những doanh nghiệp trong nước không đủ năng lực thi công. Tôi suy nghĩ rằng nếu không bước ra thị trường thế giới thì ngành xây dựng Hàn Quốc sớm muộn sẽ gặp nhiều khó khăn. Thế là đầu những năm 1960, Hyundai đặt chân ra thị trường nước ngoài. Tôi luôn nghĩ mình phải làm việc với cường độ cao và chấp nhận mạo hiểm. Cốt lõi để có thể mở rộng doanh nghiệp là vấn đề cách mạng kỹ thuật. Và để thực hiện điều đó tôi chẳng từ một sự mạo hiểm nào. Mạo hiểm đem lại sức mạnh cho một tổ chức lớn, điều ấy để trở thành kim chỉ nam cho sự biến chuyển của Hyundai. Tháng 9 năm 1965, chúng tôi nhận thầu con đường cao tốc Pattani-Narathiwat tại Thái Lan. Sự kiện này đã đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử ngành xây dựng Hàn Quốc. Sau đó, chúng tôi tiếp tục tất bật với các công trình như xây dựng cầu trong vùng núi ở môi trường âm 40 độ của Osaka tại Nhật, công trình quân sự và nhà ở tại đảo Guam, công trình trạm phát thủy lực dưới đất của Papua New Guinea, căn cứ quân sự Cam Ranh của Việt Nam, nạo vét sông Mekong, mùa hè năm 1970, nhận thầu vét cảng của Úc. Những khó khăn thử thách của chúng tôi khi thi công các công trình này là sự khác biệt về khí hậu, phong tục tập quán, pháp luật và ngôn ngữ khi sử dụng công nhân bản địa trên những mảnh đất lạ lẫm này. Không chỉ thế, thị trường xây dựng của Thái Lan đã có mặt các công ty xây dựng của Tây Đức, Italy, Đan Mạch, và hầu hết các thiết bị mà chúng tôi đưa vào sử dụng ở đây đều là những thiết bị cổ lỗ tại Hàn Quốc. Có mua thiết bị mới nhất thì công nhân kỹ thuật của chúng tôi cũng không biết cách vận hành, vì vậy chỉ khoảng 2 tháng sau là hư. Tuy nhiên, trải qua những sai lầm trong công việc, dần dần tự chúng tôi làm ra các công cụ như máy sang nền kiểu rung, máy nén áp suất, máy trộn bê tông và làm cả xe vận chuyển xi măng. Dù vẫn còn thô sơ nhưng chúng đã đánh dấu điểm xuất phát cho chúng tôi vững tin chế tạo thiết bị xây dựng. Tại Thái Lan, chúng tôi bị lỗ rất nhiều, tuy nhiên các công trình mà chúng tôi trúng thầu tiếp đó tại Việt Nam như nạo vét cảng Cam Ranh, xây dựng khu đô thị và công trình nạo vét cảng Vĩnh Long đã giúp chúng tôi bù được những thiệt hại ở Thái Lan. Mặt khác, chúng tôi cũng thu hút được một số nhân lực cao cấp. Thái Lan và Việt Nam là hai thị trường nước ngoài đầu tiên chúng tôi vươn tới. Kinh nghiệm thi công ở thị trường nước ngoài này đã giúp chúng tôi giữ vai trò dẫn đầu trong việc nạo vét cảng và xây dựng đường cao tốc trong nước. Đặc biệt, kinh nghiệm nạo vét tại Việt Nam là hòn đá đầu tiên để chúng tôi có thể phát triển và trưởng thành công ty nạo vét quy mô lớn khi bước vào thị trường Trung Đông những năm 1970. Tuy nhiên, có được những giá trị như vậy, đã có lúc chúng tôi vấp phải khó khăn và tưởng chừng ngàn cân treo sợi tóc. Chọc kim vào mũi hổ mà chẳng sợ. Tôi rút ngắn 30% dự toán kinh phí của con đập đa năng trên sông Sô Giang và đổi thiết kế thành đập sỏi cát. Không có đường thì tìm đường, tìm không thấy thì làm đường mà đi. Con đập đa năng trên sông Sô Giang được bắt đầu khởi công từ năm 1967. Thật ra nó được thay nghén từ năm 1957, nhưng phải mất 10 năm sau mới được tiến hành xây dựng nhờ vào kế hoạch 10 năm phát triển tổng hợp thủy nguyên. Vốn để xây dựng đập sông Sô Giang do chính phủ Nhật Bản tài trợ một phần, và công ty Kiwi của Nhật thực hiện từ khâu thiết kế đến kỹ thuật, dịch vụ. Theo thiết kế của Kiwi thì đây là đập xi măng trọng lực. Với công trình đập này, chúng tôi rơi vào tình trạng thiếu sức từ các nguyên liệu cơ bản như xi măng, sắt thép cho đến cơ sở vật chất trong nước để đảm bảo thực hiện công trình có quy mô lớn như vậy. Giả sử nước tôi có đủ nguyên vật liệu thì việc vận chuyển đến nơi thì công xa xôi ấy cũng tốn bao nhiêu là tiền. Nhìn vào bản thiết kế của Kiwi, chúng tôi thấy được ý đồ của họ. Với việc xây dựng đập xi măng này, một khoản tiền vô cùng lớn sẽ chảy sang Nhật Bản, từ chi phí thiết kế, phí vật liệu cho đến dịch vụ kỹ thuật. Trong giây lát, trong đầu tôi hiện lên những bãi cát và đá cuội vô cùng tận ở nơi mà con đập Sô Giang sẽ được xây dựng. Tôi lập tức cử giám đốc quân Kite và một số người nữa xuống khảo sát thực địa. Họ trở về và báo cáo giống như dự đoán của tôi. Chúng tôi đưa ra kết luận là thay vì xây đập bê tông xi măng, sử dụng đất cát và đá cuội xung quanh làm thành đập sỏi đá thì kinh tế hơn nhiều. Tôi lập tức trình lên các cơ quan hữu quan về việc xây dựng vách đập sỏi đá. Thời ấy, với những công trình mà chính phủ phát thầu, thì không những chưa một công trình nào doanh nghiệp xây dựng dám đưa ra đề án của mình, mà họ còn phải tiến hành công việc theo sự giám sát và chỉ đạo của quản lý kỹ thuật do Bộ Xây dựng cử xuống. Thế mà nay chúng tôi, một công ty thầu phụ, đưa ra dự án đẩy lùi dự án thiết kế của một công ty có tiếng trên thế giới. Không chỉ thế, bản kế hoạch cơ bản đầu của công trình đã được Ủy ban Phát triển Thủy Nguyên thẩm định và Bộ Xây dựng đã chuẩn y, đúng là vuốt râu hùm. Đây là một sự liều lĩnh, đủ để gây nên ác cảm và coi thường quyền lực của các quan chức và trực tiếp đối đầu với công ty Kiwi có uy tín trên thế giới. Như dự đoán, đề án của chúng tôi vấp phải sự phản kháng quyết liệt của Kiwi và các cơ quan liên quan. Tuy nhiên, chúng tôi có niềm tin vào sự phán đoán và tri thức của mình, có niềm tin rõ ràng cho nên việc người ta oán ghét cũng chẳng ảnh hưởng gì. Tuyệt đối không thể lùi được, chúng tôi đề nghị họp ba bên. Phía chúng tôi có tôi và kỹ sư John Capone, còn phía Kiwi có giám đốc Sato và phó giám đốc Hashimoto, cả hai đều xuất thân từ trường đại học Tokyo, cùng một số nhân viên kỹ thuật của Bộ Xây dựng cùng Ủy ban Phát triển Thủy Nguyên. Mặc dù tôi kiên trì giải thích và khẳng định ý kiến của mình, nhưng ông Sato đã khiến chúng tôi mất mặt khi mắng rằng, "Này ông Trung, ông biết cái gì về đập mà nói vậy? Ông học về đập ở đâu chưa? QA chúng tôi là tập thể xuất thân từ trường đại học Tokyo và là công ty thiết kế hầu như toàn bộ đập trên thế giới. Người chỉ học hết cấp 1 như ông, thì làm sao có thể nói chuyện chuyển sang thành đập sỏi đá và tiết kiệm tiền để có thể xây dựng 10 công trình đường dẫn nước địa phương? Ông nói như thế mà nghe được à? Cái đề án đập sỏi là dựa trên xu thế của thế giới. Sau Thế chiến thứ hai, những con đập trên 100 mét làm bằng sỏi đá theo mô hình trọng lực tiết kiệm hơn nhiều so với đập xi măng cũng theo mô hình ấy. Đây chính là thông tin mà chúng tôi có được khi đấu thầu công trình đập Passion do Pháp thiết kế. Nghe những lời ông ta nói và đối diện với những bậc tiền bối vốn xuất thân từ trường đại học kỹ thuật Seoul, tôi và các nhân viên của mình chẳng nói được lời nào. Nhưng tôi vẫn giữ quyết tâm làm đập sỏi đá, mặc mọi người nói gì, tôi một mình vận động. Dường như Bộ trưởng Bộ Xây dựng lo sợ tôi trình phương án xây dựng đập sỏi đá với kinh phí thấp lên Tổng thống Park Chung-hee, rồi giải quyết luôn cả việc đường dẫn nước cho các địa phương, khiến Tổng thống sẽ lung lay. Cho nên để ngăn chặn trước, ông ta làm báo cáo đơn giản về công trình đập sỏi đá của Hyundai rằng, nếu thực hiện theo lời giám đốc chung của công ty Hyundai thì rắc rối lớn sẽ xảy ra, trong khi làm đập, khi nước đã đầy một nửa thì chỉ cần một cơn mưa là đập sẽ đổ và cả Seoul sẽ ngập trong nước, chính quyền sẽ lung lay. Tổng thống Park Chung-hee đọc xong báo cáo thì nói, khi nước lên đến nửa đập, đập vỡ và Seoul biến thành biển nước, còn nếu xây dựng đập xi măng 126 mét, khi hoàn công nước đã đầy, lúc ấy Bắc Hàn chỉ cần bắn pháo sang thì có phải là chẳng còn gì hết không? Những lời này về sau Tổng thống nói cho tôi biết. Tổng thống Park Chung-hee vốn xuất thân từ sĩ quan pháo binh, ông luôn đặt sự việc trong cục diện chiến tranh. Chính vì vậy, ông chú ý đề án đập sỏi đá của chúng tôi, vì nếu gặp phải tình trạng pháo kích thì cũng chỉ gặp một chút thiệt hại chứ không lo hoàn toàn bị phá hủy. Tổng thống ra lệnh chuyển sang kiểm thảo phương án xây dựng đập sỏi đá và tăng cường các biện pháp xử lý mưa bão trong quá trình xây dựng đập. Theo chỉ thị của Tổng thống, Bộ Xây dựng và công ty Kiway chẳng có cách nào khác là chuyển sang nghiên cứu đập sỏi đá từ những tài liệu chúng tôi trình cho Bộ Xây dựng trước đây. Khoảng 2 tháng sau, một hôm khi tôi phải nhập viện để kiểm tra về bệnh đau dạ dày tái phát thì có điện báo Chủ tịch Kubota và Giám đốc công ty Kiway đến thăm. Chủ tịch Kubota là người đã xây dựng công đập Supun thời Nhật chiếm đóng Hàn Quốc và lúc đó đã hơn 80 tuổi. Bây giờ ông ta thay đổi thái độ hoàn toàn. Giám đốc công ty của chúng tôi chỉ là chuyên gia về đập xi măng chứ không phải là đập sỏi đá. Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ thiết kế của ông và thấy rằng đập sỏi đá tốt hơn đập xi măng. Đồng thời, tuy không làm được 10 đường ống dẫn nước như lời ông nói, nhưng vẫn tiết kiệm được nhiều kinh phí. Vậy là dự toán kinh phí đập xây trên sông Soyang giảm được 30% so với ban đầu và đập sỏi đá bắt đầu được thi công. Không có đường thì tìm đường, không tìm thấy đường thì làm đường mà đi. Sau khi hoàn thành công trình đập này, một quan chức của Bộ Xây dựng lúc trả lời phỏng vấn của một hãng truyền hình nào đó đã nói rằng chính Bộ Xây dựng đã thay đổi đề án xây dựng đập xi măng của Kiwa thành đập sỏi đá và hoàn thành công trình này. Hết phần 3. Liên hệ 0986219192, 0972161898. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc: Thiên Kim.